Trả lời câu hỏi 20. Hậu quả tiểu đường thai kỳ, con bị teo cơ tủy, có chữa được không? A lớn, nguyên nhân theo y học bổ sung. Tây y xác nhận bệnh teo cơ tủy do di truyền, có nghĩa là do cha và mẹ truyền sang thai nhi không đủ lượng máu nuôi thai phát triển, nên thai thường bị chết, hay khi thai còn trong bụng mẹ, thai nhi được nuôi dưỡng và phát triển lệ thuộc vào thức ăn hàng ngày của người mẹ, có đủ 4 chất glucose, protein, lipid, oxy, để đủ nuôi cả mẹ và thai nhi khỏe mạnh hay không. Vì mấy tháng đầu người mẹ cung cấp máu cho thai nhi qua nhau thai, các tháng sau khi thai nhi phát triển xương tủy thì tế bào tủy xương của thai nhi sản xuất thêm ra tế bào hồng cầu, tế bào máu. Ngày xưa không có bệnh tiểu đường thai kỳ, khi mang thai người mẹ có nhu cầu ăn uống tầm bổ để nuôi thai phát triển khỏe mạnh nên các bé sinh ra không bị bệnh này. Còn ngày nay các bé sinh ra bị bệnh này do người mẹ bị Tây y kết luận tiểu đường thai kỳ, vừa phải kiêng ăn, vừa bị giảm cân, vừa phải bị tiêm insulin chữa bệnh tiểu đường thai kỳ, sức khỏe của mẹ sa sút, sụt cân, thai đang phát triển khỏe mạnh bỗng nhiên ngưng phát triển. Tây y gọi là đột biến gen. Lúc đó áp huyết của người mẹ tụt thấp là thiếu khí lực tâm thu, thiếu máu tâm trương, thiếu đường do đường huyết thấp, không đủ glucose và ăn ít không đủ lượng protein phối hợp thành máu. Nên mẹ bị thiếu máu, nên thai nhi thiếu máu bẩm sinh, không đủ lượng máu nuôi tế bào xương tủy phát triển. Một là thai chết trong bụng mẹ có hiện tượng sảy thai, hai là thai phát triển chậm, sinh thiếu tháng, ba là trẻ sinh ra thiếu dinh dưỡng, thiếu cân, yếu xương, thiếu lượng máu để sinh tồn. Máu loãng có hiện tượng bầm máu tan máu là bệnh ALS. Các tế bào cơ đang phát triển bị ngưng không phát triển làm teo cơ, co rút cơ gọi là bệnh SMA. Tây y không thấy nguyên nhân chính là do chữa bệnh tiểu đường thai kỳ là cướp đi sự sống của thai nhi. Các bà mẹ mang thai khác cũng vì do sợ bị bệnh tiểu đường thai kỳ nên cũng kiêng ăn bổ, kiêng đường giữ cho đường huyết thấp nên áp huyết cũng thấp. Thiếu khí lực tâm thu, thiếu máu tâm trương, thiếu đường tạo máu vì glico phối hợp với protein trong thức ăn chuyển hóa thành máu. B lớn. Tây y không biết nguyên nhân nhưng biết tìm ra hậu quả. Theo Tây y, teo cơ tủy SMA, Spinal Muscular Atrophy, là một dạng rối loạn thần kinh cơ liên quan đến di truyền. Các tên gọi khác, chứng amyotrophy, cột sống, hay là bệnh ALS, alpha thalassemia, là một bệnh di truyền làm giảm khả năng sản xuất hồng cầu, là protein trong tế bào hồng cầu mang oxy đi khắp cơ thể. Những người bị alpha thalassemia có biểu hiện đặc trưng là bị giảm sản xuất hồng cầu trong máu do thiếu máu, dẫn đến việc vận chuyển oxy đến các mô trong cơ thể không đủ. Người bệnh cũng bị thiếu các tế bào hồng cầu gây ra hiện tượng da nhợt nhạt, mệt mỏi, suy nhược và những biến chứng nguy hiểm khác, chứng thoái hóa cột sống. Tên bệnh là hậu quả, nguyên nhân Tây y cũng đã biết là do thiếu máu, thiếu oxy nuôi thần kinh chức năng. Nguyên nhân chính là thiếu đường chuyển hóa thức ăn thành máu thì Tây y không biết, vì vẫn theo tiêu chuẩn đường huyết thấp của ngành nội tiết lại xem là đường huyết cao, phải tiêm insulin làm hạ thấp đường huyết gây hậu quả thiếu đường chuyển hóa thức ăn thành máu, thiếu năng lượng calo, mẹ mang bầu bị suy dinh dưỡng, sụt cân, thiếu máu tuần hoàn, thiếu khí lực oxy, kết quả thấy được qua máy đo áp huyết cả ba số đều thấp, không đủ cung cấp dinh dưỡng cho tế bào thai nhi phát triển. 1. Định nghĩa theo bệnh chứng. Thoái hóa cơ cột sống còn được gọi là bệnh ALS hoặc Lou Gehrig. Bệnh sơ cứng teo cơ bên là một bệnh thần kinh hiếm gặp liên quan đến cái chết cuối cùng của các tế bào thần kinh kiểm soát các cơ tự nguyện. Não mất khả năng kiểm soát thần kinh chuyển động, thường dẫn đến mất khả năng ăn, nói, cử động và thậm chí là thở. Tất cả các bệnh là hậu quả của ngành nội tiết chữa bệnh tiểu đường gây ra. Đi trái ngược với lý thuyết tổng số thức ăn nạp vào cơ thể đều được chuyển hóa thành đường glucose. Ưu tiên cho thần kinh chức năng não 144g đường, cho tim bơm máu tuần hoàn 36g đường mỗi ngày. Chưa kể đường cần cho chuyển hóa thức ăn, cho vận động hít thở, đi lại làm việc, phải đủ lượng calo, mỗi ngày trung bình 2.000 calo. Thì đường huyết tương đương 16 mmol trên lít, trong khi ngành nội tiết lại quy định đường huyết không được cao hơn 7 mmol trên lít, thì mẹ mang bầu suy dinh dưỡng làm sao nuôi tế bào thai nhi phát triển. Cho nên các trẻ sinh ra đều là nạn nhân của các bác sĩ chữa bệnh tiểu đường cho người mẹ. Theo thống kê riêng ở Hoa Kỳ có khoảng 5.000 người được chẩn đoán mắc bệnh này mỗi năm theo hội ALS Foundation, nhưng không có cách chữa trị. Dưới đây là những diễn giải các bệnh theo Tây y hậu quả đều thiếu đường, thiếu máu nuôi thần kinh chức năng. Teo cơ tủy SMA, Spinal Muscular Atrophy, là bệnh di truyền đặc trưng bởi sự suy yếu và teo các cơ vận động, cơ xương. Nguyên nhân do mất các tế bào thần kinh chuyên biệt được gọi là tế bào thần kinh vận động điều khiển chuyển động của cơ. Các cơ gần trung tâm của cơ thể bị suy yếu nghiêm trọng hơn so với các cơ ở xa và diễn biến nặng hơn theo tuổi tác. Có nhiều loại bệnh teo cơ tủy gây ra bởi các đột biến trên cùng gen. Các loại bệnh khác nhau về tuổi, khởi phát và mức độ suy yếu của cơ. Tuy nhiên, có sự chồng chéo giữa các loại. Các dạng khác của bệnh teo cơ tủy và các bệnh thần kinh vận động liên quan, chẳng hạn như teo cơ tủy với bệnh động kinh myoclonic tiến triển, teo cơ tủy với chi dưới trội hơn, teo cơ tủy ở trẻ sơ sinh liên kết chéo và teo cơ tủy với suy hô hấp loại 1 là do đột biến ở các gen khác. 2. Biểu hiện lâm sàng. Các triệu chứng chính liên quan đến sự yếu và teo trong các cơ được sử dụng trong vận động. Việc yếu cơ có xu hướng nghiêm trọng hơn ở các cơ nằm gần trung tâm của cơ thể, trong đó các cơ ảnh hưởng nhiều nhất là cơ vai, hông, đùi và lưng trên. Nếu các cơ của lưng yếu đi, độ cong của cột sống có thể phát triển. Các biến chứng đặc biệt xảy ra nếu các cơ được sử dụng để thở và nuốt bị ảnh hưởng, dẫn đến sự bất thường trong các chức năng này. Độ tuổi bắt đầu xuất hiện hội chứng và mức độ nặng nhẹ khác nhau ở từng đối tượng và tùy thuộc vào lượng protein SMN, là protein thần kinh Survival Motor Neuron, có trong tế bào thần kinh vận động. Bệnh do di truyền từ cha mẹ có nghĩa gia tài của mẹ nghèo là khí huyết đường huyết của mẹ nuôi thai nhi yếu, không cung cấp cho thai nhi đầy đủ để phát triển khỏe mạnh. Đông y gọi là khí tiên thiên bất túc. Sau khi bé sinh, đáng lẽ phải điều chỉnh lại ăn uống tầm bổ lâu dài một vài năm để đủ khí, máu, đường huyết cao, làm tăng năng lượng calo phục hồi lại sự sống cho các hệ thần kinh. Đông y gọi là phục hồi sức khỏe bằng khí hậu thiên. Mỗi ngày ăn thức ăn bổ máu, bổ sung đường sau ăn 30 phút rồi tập bài lăn người, để phân phối máu, đường và oxy đi khắp các cơ thần kinh chức năng trên não, vừa để phục hồi cho các tế bào phát triển. Phải kiên nhẫn trong thời gian lâu dài sẽ thấy có tiên liệu tốt lên, sức khỏe có cải thiện rõ rệt. Nhiều người không nghĩ đến cách phục hồi sức khỏe bằng khí hậu thiên, lại đi châm cứu chỉ tốn tiền mà không có kết quả, vì châm cứu không tạo ra thức ăn để nuôi tế bào, không tạo ra khí, ra máu, ra đường. Phải vừa áp dụng cả hai cùng một lúc mới có kết quả. Nhưng sự thật ngày nay, các bác sĩ đông y và tây y đều bó tay không thể thực hiện được. Vì theo tây y, bác sĩ nào chữa thần kinh cho bệnh nhân thì cứ chữa, còn bệnh nhân bị tiểu đường, đường huyết cao thì cứ phải hạ đường huyết. Thức ăn nhiều thì đường huyết cao, phải tiêm insulin hạ đường huyết thì lại không đủ đường nuôi thần kinh. Đó là lý do tây y không có cách chữa. Nên theo thời gian bệnh này càng biến đổi, có tiên liệu càng xấu hơn. nguyên nhân do mâu thuẫn lý thuyết về tiêu chuẩn đường huyết thấp. Bệnh teo cơ tủy gồm 4 dạng bệnh, trong đó loại 1 là loại dạng phổ biến nhất, chiếm khoảng 50% trong các trường hợp. Kế đến là loại 2 và loại 3, và loại 0 và 4 là rất hiếm. Dạng 0, đây là tình trạng hiếm gặp nhưng nghiêm trọng nhất, xảy ra ở thai nhi. Thai nhi sau khi sinh ra có thể mắc một số vấn đề như dị dạng khớp, trương lực cơ yếu, dị tật tim. Ngoài ra, cơ hô hấp của trẻ rất yếu và chúng thường không sống qua giai đoạn thơ ấu do suy hô hấp. Dạng 2, đây là dạng đặc trưng bởi sự yếu cơ ở trẻ em từ 6 đến 12 tháng tuổi. Trẻ không thể đứng, đi lại một mình, thường có những cơn run ở ngón tay, vẹo cột sống và yếu cơ hô hấp. Tuổi thọ của những người mắc bệnh teo cơ tủy loại này khác nhau ở từng đối tượng, hầu hết thường sống từ 20 đến 30 tuổi. Dạng 3, những người mắc hội chứng này có thể đứng hoặc đi lại một mình. Tuy nhiên, theo thời gian, việc đi bộ và leo cầu thang có thể trở nên khó khăn. Một số người bệnh cần hỗ trợ xe lăn trong cuộc sống. Tuổi thọ của người mắc hội chứng này thường giống như người bình thường. Dạng 4, do gen thần kinh vận động sinh tồn SMN. Gen SMN1 cung cấp hướng dẫn để tạo ra protein neuron vận động sinh tồn. Protein SMN được tìm thấy khắp cơ thể với mức độ cao nhất trong tủy sống. Protein này là một trong nhóm các protein được gọi là phức hợp SMN, rất quan trọng để duy trì các tế bào thần kinh chuyên biệt được gọi là tế bào thần kinh vận động. Những tế bào này nằm trong tủy sống và một phần của não được kết nối với tủy sống ở thân não. Tế bào thần kinh vận động truyền tín hiệu từ não và tủy sống ra lệnh cho cơ xương căng là co lại, cho phép cơ thể di chuyển. Trong tế bào, phức hợp SMN đóng một vai trò quan trọng trong việc xử lý các phân tử, gọi là RNA, là thông tin mRNA, đóng vai trò là bản thiết kế di chuyển để tạo ra protein. Messenger RNA bắt đầu dưới dạng bản nháp thô, tức là tiền mRNA, và trải qua một số bước xử lý để trở thành dạng hoàn thiện cuối cùng. Phức hợp SMN giúp lắp ráp bộ máy tế bào cần thiết để xử lý tiền mRNA. Phức hợp SMN cũng rất quan trọng đối với sự phát triển của các phần phát triển chuyên biệt từ các tế bào thần kinh được gọi là sợi nhánh và sợi trục. Các sợi nhánh và sợi trục cần thiết cho việc truyền xung động giữa các tế bào thần kinh và từ tế bào thần kinh đến cơ bắp. Nhưng cơ thể không đủ máu đủ đường để làm nhiệm vụ dẫn truyền thần kinh. Một lượng nhỏ protein SMN được tạo ra từ một gen tương tự như là SMN1 được gọi là SMN2. Một số phiên bản khác nhau của protein SMN được tạo ra từ gen SMN2, nhưng chỉ có một phiên bản có chức năng, các phiên bản khác nhỏ hơn và nhanh chóng bị phá vỡ. Đây là tình trạng hiếm và thường bắt đầu ở tuổi trưởng thành. Những người bị ảnh hưởng thường trải qua tình trạng yếu cơ từ nhẹ đến trung bình, run và khó thở nhẹ. Những người bị teo cơ tủy loại 4 có tuổi thọ giống như người bình thường. Người bình thường có 2 bản sao gen SMN1 và 1-2 bản sao của gen SMN2 trong mỗi tế bào. Với một số người có thể có đến 8 bản sao gen SMN2, những người mắc hội chứng teo cơ tủy có nhiều bản sao gen SMN2 thì thường triệu chứng ít nghiêm trọng. Nguyên nhân là do protein SMN được tạo ra bởi gen SMN2 có bù đắp sự thiếu hụt protein SMN. Những người bị teo cơ tủy loại 0 thường không có bản sao hoặc một bản sao của gen SMN2. Loại 1 thường có 1 hoặc 2 bản sao, loại 2 có 3 bản sao, loại 3 có 3 hoặc 4 bản sao, và loại 4 có 4 bản sao trở lên. Phổ biến: teo cơ tủy ảnh hưởng đến 1/8000 hay đến 1/10000 người trên toàn thế giới. Teo cơ tủy loại 1 phổ biến nhất, chiếm khoảng một nửa số trường hợp. Loại 2 và loại 3 phổ biến tiếp theo, và loại 0 và loại 4 rất hiếm. Nguyên nhân: các gen SMN1 và 2 có chức năng tạo một protein tế bào thần kinh vận động gọi là SMN, Survival Motor Neuron. Hầu hết protein SMN được sản xuất từ gen SMN1, một lượng nhỏ được sản xuất từ gen SMN2. Protein SMN rất quan trọng đối với tế bào thần kinh vận động. Tế bào thần kinh vận động có chức năng truyền tín hiệu từ não và tủy sống đến các cơ giúp cơ thể chuyển động. Hầu hết những người bị teo cơ tủy đều thiếu một đoạn gen SMN1, làm giảm sản xuất protein SMN, dẫn đến các tế bào thần kinh vận động chết đi. Từ đó, tín hiệu giữa não và cơ bị gián đoạn, cơ trở nên yếu dần, teo và gây các triệu chứng khác của hội chứng teo cơ tủy. Trong hầu hết các trường hợp, cha mẹ của người mắc bệnh đều mang một bản sao của gen bị đột biến nhưng thường không có dấu hiệu và triệu chứng chung của bệnh. Trong một số ít trường hợp, một người mắc bệnh thừa hưởng đột biến gen SMN từ bố hoặc mẹ và nhận được một đột biến mới của bản sao khác của gen. Điều này xảy ra trong quá trình hình thành tế bào sinh sản, chủ yếu là tinh trùng, hoặc trong quá trình phát triển phôi thai sớm. Chẩn đoán trước: xét nghiệm phổ biến có thể chẩn đoán teo cơ tủy SMA trong giai đoạn mang thai được thực hiện bằng các phương pháp sau. Chọc ối thực hiện sau tuần thứ 16, sinh thiết gai nhau từ tuần thứ 9 đến 14, thu mẫu máu dây rốn sau tuần thứ 18. Tuy nhiên, các xét nghiệm này thường tồn tại một số nguy cơ liên quan đến thai nhi như sảy thai, thai lưu hoặc nhiễm trùng do quá trình thực hiện. Chẩn đoán sau sinh: bác sĩ sẽ yêu cầu điều tra tiền sử bệnh nhân và yêu cầu thực hiện một số xét nghiệm để phát hiện có hay không các vấn đề sau: tiền sử gia đình mắc bệnh thần kinh cơ, cơ mềm, không phản xạ gân xương, co giật cơ lưỡi. Một số xét nghiệm được thực hiện bao gồm xét nghiệm máu Andolas, tốc độ lắng máu, xét nghiệm creatinine phosphate kinase, xét nghiệm di truyền phân tử, điện cơ electromyography, xét nghiệm lactate pyruvate MRI cột sống sinh thiết cơ, kiểm tra sự dẫn truyền thần kinh, xét nghiệm axit amin, xét nghiệm hormone kích thích tuyến giáp. Đối với cha mẹ, xét nghiệm di truyền được khuyến khích thực hiện đối với cha mẹ từng có con mắc hội chứng teo cơ tủy hoặc có người thân trong gia đình mắc bệnh, nhằm giúp phụ huynh chuẩn bị kế hoạch tốt cho việc mang thai kế tiếp. B lớn, theo lý thuyết y học bổ sung: 1. Đủ lượng máu nuôi tế bào. Thân thể con người là tổng hợp của khoảng 30.000 tỷ tế bào, có khoảng 4 lít rưỡi đến 8 lít máu đối với người trưởng thành nặng 65kg đến 80kg. Đối với trẻ em cân nặng khoảng 36kg có khoảng 2 lít rưỡi đến 3 lít máu để nuôi tế bào. Tế bào có tồn tại và phát triển được là nhờ vào dinh dưỡng từ những thức ăn hàng ngày. Phải đủ 4 chất chính nuôi tế bào là glucose, protein, lipid, oxy, gọi là đường, đạm, chất béo và oxy để tạo ra máu, duy trì lượng máu và tăng lượng máu đủ cho đến tuổi trưởng thành. 2. Công thức tạo máu cho hệ dinh dưỡng để phát triển và bảo vệ cơ thể. Theo lý thuyết Tây y, trong thực phẩm chúng ta ăn từ tinh bột, rau củ quả và chất đạm động vật hay thực vật đều được cơ thể chuyển hóa thành đường glucose và năng lượng calo. Từ thức ăn, cơ thể phân loại ra 4 chất chính rồi tổng hợp từ glucose với protein thành máu, máu nuôi thịt, nuôi cơ, nuôi thần kinh, nuôi các tế bào của các cơ quan tạng phủ. Glyco phối hợp với chất béo động vật hay thực vật lipid tạo ra da, gân, sụn xương, và các chất còn lại là protein lipid, là chất dự trữ phân phối, phối hợp với đường bổ sung cho hệ dinh dưỡng tạo máu, hệ bảo vệ tạo kháng thể. 3. Theo đông y, thức ăn hàng ngày tạo ra tinh khí thần. Về tinh là thực phẩm, ăn uống thay đổi mỗi ngày, trong mỗi loại thực phẩm có tinh, khí và mùi vị khác nhau để tạo ra máu, ra khí, phù hợp với nhu cầu của các tế bào chức năng khác nhau. Như về tinh của thức ăn là có tinh ấm, nóng hay mát lạnh. Về khí là có khí thăng, tăng khí lên hay giảm mất khí, hay khí bình, không tăng không giảm. Còn về mùi vị của thức ăn trong đông y dùng để chữa bệnh, như vị đắng dẫn tinh với khí vào tim và ruột non, vị ngọt dẫn tinh với khí vào lá lách và bao tử, vị cay dẫn tinh với khí vào phổi và ruột già, vị mặn dẫn tinh với khí vào thận và bàng quang, vào xương tủy, vị chua dẫn tinh với khí vào gan và mật. Về thần là đo nhịp mạch cổ tay vào các vị trí của các tạng phủ, phối hợp nghe cả ba, vừa đo tinh là đo lượng máu, đo khí là áp lực khí chạy qua tay của từng tạng phủ, đo thần là đo tốc độ của khí và máu chạy trong mạch có phối hợp đều không. Khi tinh khí thần hòa hợp đầy đủ thì con người khỏe mạnh, không đầy đủ, không hòa hợp thì con người bị bệnh. 4. Dùng máy đo áp huyết, máy đo đường, nhiệt kế, pH thử nước bọt thay cho bắt mạch. Tây y thiếu sót cách khám tìm nguyên nhân bệnh bằng máy đo áp huyết để chữa bệnh. Vào đúng nguyên nhân gốc bệnh là tinh khí thần không hòa hợp do con số nào không đúng tiêu chuẩn. Vì số tâm thu là khí lực bơm máu của tạng phủ đủ hay thừa hay thiếu. Số tâm trương tay trái là lượng thức ăn đủ hay thừa hay thiếu. Tâm trương đo bên tay phải là chỉ lượng máu trong gan đủ hay thừa hay thiếu. Nhịp tim đủ hay cao, nhanh quá hay thấp, chậm quá. Nếu đủ thì thần sắc vui vẻ, khỏe mạnh. Nếu thiếu, thần sắc nhợt nhạt, yếu đuối, mệt mỏi, tiêu cực. Dư thừa thì hay năng động, hung hãn, quá khích, nóng nảy, bực bội. Đông y quan trọng là thần đo ở nhịp tim. Có những kinh nghiệm sau đây mà Tây y không biết như: A nhỏ, nhịp tim thấp liên quan đến đường huyết, có những bệnh nguy hiểm sau đây. Đường huyết đủ thì nhịp tim trong tiêu chuẩn 70-80, nhiệt độ trán, đo nhiệt trong bao tử, nhiệt độ đầu ngón tay út trái là nhiệt độ của tim, nhiệt độ đầu ngón chân út là nhiệt độ của thận, và chức năng thần kinh não đều phải trong tiêu chuẩn 36-36.5°C. Thử pH nước bọt nằm trong tiêu chuẩn trung tính, pH từ 6.5-7.5. Trường hợp 1, nhịp tim cao hơn 80 là máu nóng, nếu cao 120 là đang bị sốt nhiễm trùng, thì nhiệt kế đo trán và tay nóng trên 40°C, đông y gọi là do nguyên nhân khí huyết thực nhiệt. Trường hợp 2, nhịp tim cao trên 100, đo nhiệt độ ngoài da thấp lạnh, trong người nóng khô, môi nứt nẻ, lưỡi khô nứt đỏ, bên ngoài mặc áo lạnh, đông y gọi là âm hư sinh nội nhiệt. Âm là máu, hư là thiếu lượng máu, mất máu không đủ nuôi tế bào, bị sụt cân. Thay vì 6-8 lít máu thì chỉ còn có 4-5 lít. Đó là trường hợp chuẩn bị tế bào sắp sửa trở thành tế bào ung thư. Trường hợp 3, nhịp tim dưới 60, nhiệt độ chân tay lạnh dưới 35°C, hay súng bắn nhiệt kế chỉ lô là quá thấp, không đo được. Trường hợp này nguy hiểm, Tây y thường gặp và chữa sai lầm, vô tình làm chết nhiều người mà vẫn không hay biết. Giải thích tại sao vậy? Máu ở thể lỏng, tốc độ bơm máu là 70-80 nhịp. Khi nhịp tim thấp do người lạnh, giống như thời tiết mùa xuân hạ thu, nước ở thể lỏng chảy rất tốt, Đến mùa đông lạnh, nước biến thành thể đặc, đóng băng, thì máu cũng bị đặc bám vào vách thành mạch dần, làm hẹp ống dẫn máu, Tây y gọi là xơ vỡ động mạch. Máu không vào tim đủ gây ra bệnh thiếu máu cơ tim cục bộ, thường có dấu hiệu báo trước là tức ngực, đau nhói tim, khi đó áp huyết bị máy bơm nhồi và bỗng nhiên đột quỵ. Nguyên nhân do Tây y cho dùng thuốc áp huyết làm hạ thấp nhịp tim, và do nguyên nhân tiêm insulin làm hạ đường huyết thấp, người lại ngắt tay chân, khó thở, máu đặc không vào tim. Bệnh nhẹ thì tim phải co bóp hút mạnh máu vào tim mà máu đặc không vào, gây ra bệnh hở van tim 2-3 lá. Cuối cùng insulin hạ thấp đường huyết máu đông, tim ngừng đập tử vong. Bác sĩ nội tiết cứ vui vẻ đổ thừa bệnh nhân chết vì bệnh tim không liên quan đến tiêm insulin chữa bệnh tiểu đường của mình. Trường hợp 4, chính các bác sĩ nội tiết hại chết nhiều thai nhi do chữa bệnh tiểu đường thai kỳ. Trong bài trả lời câu hỏi 18, tại sao đường huyết cao thì khỏe, đường huyết thấp thì chết? Người mẹ cần đủ đường để chuyển hóa thức ăn bổ máu thành máu để cung cấp đủ máu cho thai nhi phát triển. Nhìn thấy được người mẹ tăng cân 3-4 kg trước khi sinh, ngược lại trước khi sinh người mẹ bị sụt cân, thì thai nhi không thể nào phát triển khỏe mạnh được. Khi người mẹ có đường huyết thấp hay bị tụt đường huyết, sụt cân, thai nhi sẽ ngưng phát triển, chết trong bụng mẹ hay sảy thai, trách nhiệm thuộc về ai? Còn các bé sinh ra bị các bệnh về máu, tủy xương, thần kinh, chức năng hư hỏng chỉ là hậu quả của cách chữa bệnh tiểu đường thai kỳ sai lầm, vì người mẹ phải cần đủ đường và calo vừa nuôi dưỡng sức khỏe cho chính mình và cho cả thai nhi.